Năm mới, quý vị có điều gì tốt lành xảy ra cho mình chưa? Hay là cũng giống giống như năm cũ? Ước mong rằng có nhiều điều tốt lành đã xảy ra và sẽ xảy ra trong năm này đến với cá nhân quý vị, gia đình quý vị. Vì lẽ đó mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một bài học mà tôi học được thấy rất là quý báu, tựa đề là năm mới tốt lành. Làm thế nào để chúng ta có được một năm mới tốt lành? How can we have a good godly year? Và cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây là để có được một năm mới tốt lành, không nhất thiết là điều gì nó cũng xảy ra trên cho mình trong năm này đều là tốt lành, đều là thuận lợi cả. Có những lúc có những điều xấu nó xảy ra, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng. Cái điều quan trọng là cách mà chúng ta đối phó, cách cái phản ứng của chúng ta, cách chúng ta giải quyết vấn đề, cái đó mới là quan trọng. Tiếng Mỹ có câu là những gì nó xảy đến với bạn không quan trọng bằng là cái cách mà bạn xử lý nó. Tôi nhớ có một câu chuyện thật. Ông một nhà tâm lý học tên là Harold Seller, một ngày nọ ông đi câu cá với người bạn của mình. Ông ngồi câu cá ở bên cái hồ này, nhưng mà nhìn qua bên kia hồ thì thấy có một cái ngôi nhà bị khói nó lên rất là nhiều. Cái ông mới rủ, ông nói bạn, ông mình đi coi thử, tới đằng kia lỡ nhà người ta cháy thì mình có thể giúp được gì không. Thì hai người chạy vòng một cái hồ cũng khá lớn. Khi tới nơi rồi á thì thấy một người cha với một đứa con cỡ chừng 7-8 tuổi. Hai cha con đứng, ngôi nhà nó phun lửa lên, nó cháy. Thì người cha mới la lên, nói rằng tiêu đời rồi, mất hết tất cả rồi, có vẻ rất là thất vọng. Nhưng mà người con mới cầm cái tay của người cha mình, giật tay cha, thì người con nói rằng ba ơi, không có phải tiêu hết rồi đâu, tiêu đời hết rồi đâu, không có phải mất hết rồi đâu, bởi vì ba ơi, ba còn có mẹ và con. Daddy, you still have mommy and me. Cũng một cái trường hợp xảy ra thấy rất là xấu, nhưng mà có hai cái cách phản ứng rất là khác nhau. Người cha, cái phản ứng của người cha là thấy gì? Có vẻ tuyệt vọng, thấy tiêu tan hết rồi, không có còn gì, không có gì tốt lành nữa cả. Nhưng mà đối với người con, người con có thể nhận thấy những điều xấu đó, nhưng mà người con nói cái điều tốt nhất, cái điều tốt lành nhất vẫn còn đây. Và đó là cái bài học mà chúng ta học về cuộc đời của Joseph ở trong Tân Ước, người cha nuôi của Đức Chúa Giêsu. Trong mấy tuần qua chúng ta dự lễ Giáng sinh, và có thể chúng ta nghe rất là nhiều về Mary, những nhân vật trong câu chuyện Giáng sinh, Mary, những người chăn chiên, những người nhà thông thái, nhưng mà ít có người đề cập tới một cái nhân vật mà tôi thấy rất là tuyệt vời, đó là Joseph, mẹ nuôi của Đức Chúa Giêsu. Trong câu chuyện Giáng sinh thì chúng ta biết ông Joseph, ông gặp một cái hoàn cảnh rất là xấu xa, rất là tệ. Đó là gì? Kinh Thánh cho biết là Mary là người mà được hứa gả cho Joseph rồi. Hai người chưa có ăn ở với nhau, nhưng mà đã hứa gả cho nhau. Nhưng mà điều xấu xa vô cùng là gì? Joseph khám phá ra là Mary đang có thai. Quý vị có một người yêu, người fiancé của mình, mà người fiancé đó lại phản bội với mình như vậy, phải không? Đau đớn vô cùng. Joseph ở trong một cái hoàn cảnh rất là đau khổ, rất là sỉ nhục. Nhưng mà cái phản ứng, cái cách đáp ứng, cái cách xử lý của vấn đề của Joseph đã làm cho ông, đã biến ông trở thành một người chiến thắng, một người đem cái điều tốt lành không những cho chính ông nhưng mà cho cả gia đình của ông, không những cả gia đình của ông nhưng mà mãi tới bây giờ chúng ta biết được đó là ông đem cái sự tốt lành, cái cách xử lý tuyệt vời của ông đã đem cái sự tốt lành cho cả nhân loại, cho cả nhân loại. Và ngày nay hơn 2000 năm rồi, chúng ta vẫn còn học hỏi được những điều rất là quý báu từ Joseph. Và nói về Joseph thì chúng ta biết Kinh Thánh cũng như lịch sử viết rất là ít, chúng ta không biết nhiều về Joseph. Chúng ta biết rất là ít về Joseph, nhưng mà chúng ta thấy cái cách xử lý, cái cách đáp ứng đúng, cái cách quyết định đúng, nó đã đem cái điều tốt lành đến. Điều tốt lành đó là gì? Chút nữa chúng ta sẽ thấy đó là Joseph đã cứu và đã bảo toàn được một hài nhi. Một hài nhi Giê-xu. Và hài nhi đó là đấng mà cứu và bảo toàn cả nhân loại. Dầu rằng ở trong một cái hoàn cảnh rất là xấu, nhưng mà cái cách mà Joseph giải quyết vấn đề đã đem lại nhiều cái điều tuyệt vời vô cùng. Dù chúng ta biết rất là ít về Joseph, nhưng mà chúng ta ráp lại những cái điều mà chúng ta biết về Joseph, chúng ta thấy Joseph là một người rất là tuyệt vời. Lời của Chúa cho chúng ta biết ở trong Matthew đoạn 1 câu số 18, 19 như thế này: và sự Giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như vậy, khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai. Wow. Người fiancé của mình hứa gả cho mình, chưa bao giờ ăn ở với nhau, chưa có sex với nhau gì cả, đùng một cái khám phá ra là cái người fiancé đó có thai, cái thai mà không phải là của mình. Rồi đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bàn đêm toan nhẹm. Hay là trong cái bản mới là ông âm thầm, ông quyết định, ông âm thầm, ông từ hôn. Ở đây chúng ta thấy khi Joseph khám phá ra Mary có thai mà cái thai đó không phải là của mình, tôi tin chắc rằng đây là một cái điều khủng khiếp vô cùng đối với ông. Ai trong chúng ta cũng, tôi nghĩ nếu mà mình thương một người, mình muốn người đó trở thành người phối ngẫu của mình, mà người đó có cái tinh thần phản bội như vậy thì thật là nhục nhã, thật là đau xót vô cùng. Và trong cái đau xót đó, chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 1 thì chúng ta biết là cái thai mà Mary mang đó được thiên sứ báo tin đó là con của Đức Chúa Trời. Và bà được có thai bởi Đức Thánh Linh chứ không phải bởi một người nam nào cả. Tôi tin chắc rằng Mary nói cái chuyện này cho Joseph rồi, kể chuyện này cho Joseph rồi, nhưng mà tôi tin chắc rằng Joseph không thể nào tin được, phải không? Ngày hôm nay người fiancé của mình, người vợ hứa của mình tới nói với mình là ồ, em có thai, nhưng mà cái thai này là bởi Chúa Thánh Linh đó, ai trong chúng ta có thể tin được? Không thể nào tin được cái chuyện này, phải không? Vô lý vô cùng. Yeah. Mình có thể nói cái câu này chịu hết nổi rồi, đã phản bội mình mà còn đặt chuyện ra để nói nữa. Đau khổ vô cùng. Và tôi tin chắc rằng Joseph không có thể nào tin Mary được. Và chúng ta biết trong cái thời buổi bây giờ, khi mà hứa gả cho nhau á, không có giống như ở đây, thời buổi bây giờ chúng ta có cái lễ gọi là lễ đính hôn á, là mình có thể nó đính hôn để mình học, mình biết nhau nhiều hơn, và mình nếu mà được mình tiến tới hôn nhân. Nhưng mà thời bấy giờ á, cái lễ đính hôn thì kể như là cái lễ như là hai là vợ chồng rồi, chỉ ngoại trừ một cái ngày làm đám cưới mà thôi. Cho nên ở đây đó là lý do mà Kinh Thánh nói sao, Joseph âm thầm ly dị, bởi vì hai người giống như là vợ chồng, chỉ có cái là chưa có cái ngày cưới chính thức và chưa có ăn ở với nhau thôi, nhưng mà về luật pháp á, thì giống như là vợ chồng rồi. Nếu mà không phải là vợ chồng giống như đính hôn bây giờ thì Joseph không có ly dị Mary làm gì. Cho nên ở đây Joseph rất là đau lòng, không thể nào tin nổi cái chuyện này có thể xảy ra được. Và ở đây ở trong này, trong cái lúc mà Joseph đau khổ thất vọng bị sỉ nhục như vậy, thì chúng ta thấy Joseph làm gì, thưa quý ông bạn chị em? Joseph làm gì đối với Mary? Chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái câu số 19 đó, thì Kinh Thánh nói Joseph là người có nghĩa. Trong cái nguyên văn có nghĩa là Joseph là người sống rất là ngay thẳng. Ông theo cái luật pháp thời bây giờ, và cái luật pháp của cựu ước ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 22 câu 23-24 thì cho biết rằng người nào mà phạm tội giống như là Mary thì phải bị ném đá cho tới chết. Cho nên Joseph là người sống ngay thẳng, sống theo luật pháp, thì sao? Ông sẽ lên án Mary một cách công khai và tìm mọi cách, bởi vì ông bị phản bội, cho nên ông thấy sỉ nhục, ông sẽ bôi xấu Mary trước mặt mọi người và ném đá Mary cho tới chết. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Joseph đã làm gì? Joseph đã ân xá Mary. Joseph đã tha thứ Mary. Một cái hành động tuyệt vời vô cùng. Và vì Joseph đã tìm cách để trao, để ban cho, để chia sẻ cái hồng ân của Chúa đối với ông. Joseph đã tìm cách để ban cái ân sủng, cái ân điển mà Chúa cho ông đến với Mary, bằng cách tha thứ Mary. Cho nên vô số điều tốt lành đã xảy ra sau đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, để có được một năm mới tốt lành, chúng ta hãy học cái cách xử lý của Joseph. Ông đã chia sẻ ân điển của Chúa, ông đã chia sẻ ân hồng ân của Chúa đến với những người không đáng để được nhận. Tôi sở dĩ tôi nói về hồng ân ân điển của Chúa bởi vì hồng ân ân điển không phải chỉ là tha thứ mà thôi, nhưng mà mình làm những cái điều mà người khác không đáng, họ cần mình làm cho họ mà họ không đáng để mình làm cho họ, mình sẵn sàng làm. Đó là hồng ân, đó là ân điển. Ân điển là gì? Hồng ân là gì? Là mình làm cái điều tốt lành cho người mà người đó không đáng để được nhận những điều tốt lành đó. Và đó là điều mà Joseph đã làm. Thay vì tìm cách để nhục mạ Mary một cách công khai và tìm cách ném đá Mary, Joseph âm thầm từ hôn, âm thầm ly dị Mary. Bởi vì sao? Khi Joseph âm thầm ly dị Mary thì điều gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Mary được quyền lập gia đình với cái người đàn ông mà làm cho Mary có thai. Và khi Mary lập gia đình với người đàn ông đó rồi, thì Mary không có bị, không có ai biết cái chuyện gì xảy ra nữa cả. Mary sẽ được mọi sự tốt đẹp xảy ra sau đó. Cho nên Joseph đã bày tỏ cho Mary một cái điều quý báu vô cùng. Chia sẻ hồng ân của Chúa. He gives, Joseph gives Mary the gift of grace. Và nếu chúng ta muốn có được một năm mới tốt đẹp, thưa quý ông bà anh chị, chúng ta cần phải có cái thái độ đó đối với những người chung quanh của chúng ta. Cái chữ đầu tiên nói về sự tha thứ ở trong tăng ước được xảy ra, đó là ngay chỗ này. Tuyệt vời vô cùng. Joseph tha thứ Mary. Và ở đây, dầu ở trong cái hoàn cảnh rất là thất vọng, rất là đau đớn, nhưng mà Joseph sẵn sàng làm điều đó. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, trong cái thế giới riêng tư của tôi bây giờ, có ai cần sự tha thứ của tôi không? Có ai tôi có thể chia sẻ hồng ân của Chúa cho họ không? Người đó có thể là người phối ngẫu của mình. Người đó có thể là ba mẹ con cái của mình. Người đó có thể là người làm chung với mình, ngồi bên cạnh với mình, làm cho mình nhức đầu vô cùng. Và người đó cũng có thể là người mà lái xe ở ngoài đường, họ chạy ngang cắt trước mặt mình một cái, làm cho mình chán ván mặt mày. Mình có thể nói, tôi sẵn sàng chia sẻ hồng ân của Chúa cho anh, cho chị, cho ông bà, được không? Thưa quý ông bà anh chị em, muốn có được một năm mới tốt lành, chúng ta không có cách nào khác hơn là hãy chia sẻ hồng ân của Chúa đến với những người xung quanh. Cái điểm thứ hai, chỉ có hai điểm mà thôi. Để có được cái năm mới tốt lành, cái điểm thứ hai mà Joseph đã làm đó là gì? Joseph hoàn toàn đạo phục chương trình của Chúa. Joseph hoàn toàn, Joseph completely surrenders to God's purpose in his life. Câu số 20. Trong lúc xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta để câu số 24. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm gì thưa quý ông bạn chị em? Làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, và đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một con trai thì đặt tên là Giê-xu. Khi Joseph nghe được tiếng phán của Chúa, Chúa chỉ dạy ông cần phải làm gì, thì ông cãi lại, phải không thưa quý ông bà chứ? Cái việc này vô lý quá, không thể nào tưởng tượng nổi. Tại sao Chúa không cho con biết trước khi Mary mang thai mà bây giờ mới cho con biết? Và cái mang thai cái kiểu này, không, dựa trên khoa học không có thể nào hiểu nổi. Nhưng mà Joseph không có cãi lại Chúa. Ở đây lời của Chúa nói như thế nào? Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời của Chúa dạy. Chúa chỉ, Chúa bảo, tạ ơn Chúa. Ông không có cãi lý với Chúa. Con người của chúng ta thường thường thì sao? Chúa dạy đường, mình làm cả, phải không? My way or no way. Kiểu của tôi không theo kiểu của tôi, forget it, ngay cả Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy vì Joseph vâng lời Chúa, cho nên những điều tốt lành vô cùng đã xảy ra. Sao đó? Chúa nói, nếu con muốn có một đời sống phước hạnh, hãy sống theo cái cách ta chỉ dạy. Mình nói sao? Không được lời Chúa. Ngươi muốn có một năm mới tốt lành, hãy sống một đời sống chia sẻ hồng ân của ta đến với những người khác. Không được lời đâu Chúa. Con không thể nào tha thứ cho người đó được. Người đó không đáng để cho con được. Con tha thứ người đó. Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta có đáng để Chúa tha thứ cho ta? Chúng ta không. Nếu Joseph không vâng lời Chúa, chúng ta thấy chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là gì? Joseph mất đi một cái cơ hội quý báu vô cùng, một cái vinh dự vô cùng, đó là làm cha nuôi của Chúa Giêsu. Ông không có được cái cơ hội đó. Và thứ hai là gì? Ông cũng vì không làm cha nuôi của Chúa Giêsu được, cho nên mỗi ngày ông không có cái kinh nghiệm được gần gũi Chúa Giêsu mấy chục năm liên tục. Ông vâng lời Chúa cho nên ông được sao? Ông được gần gũi Chúa, ông được thấy Chúa, ông được kinh nghiệm Chúa Giêsu. Ngoài Mary thì ông là người kinh nghiệm Chúa Giêsu nhiều hơn bất cứ người nào trên thế gian này. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc chúng ta không vâng lời Chúa dạy ngay lập tức. Không vâng lời, không hết lòng vâng lời Chúa dạy, cho nên chúng ta đánh mất vô số cái cơ hội mà chúng ta được kinh nghiệm Chúa, thấy Chúa một cách tuyệt vời trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta đã đánh mất biết bao nhiêu phước hạnh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và có một điểm tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em nữa, đó là khi mình vâng lời Chúa, không nhất thiết là những điều nó xảy ra trong đời sống của chúng ta một cách êm xuôi. Có một số người họ nghĩ rằng khi mình vâng lời Chúa là mọi sự nó xảy ra một cách rất là tốt đẹp. Chưa chắc. Dĩ nhiên là có những lúc như vậy, nhưng mà chưa chắc. Chúng ta thấy trong trường hợp của Joseph, Chúa nói như thế nào? Con trẻ đó, khi sanh ra thì làm gì? Cứu nhân loại, là một đấng cứu tiên. Hay là nói một cách khác là một, giống như là một anh hùng của thế giới như vậy. Một anh hùng của thế giới, một cứu tiên của thế giới. Mà lúc sanh ở thì sao? Sanh ở đâu? Ở chuồng chiên máng cỏ. Ông không hiểu nổi cái chương trình của Chúa gì kỳ quá vậy. Ít nhất đi nữa, hoàng tử, con của vua thì cũng phải sanh một chỗ nào tốt hơn cái chỗ này chứ. Con vâng lời Chúa, con chấp nhận, mà tại sao Chúa lại cho vị cứu tiên của nhân loại lại sanh cái chỗ này? Không thể nào. What happened here? What's wrong? Tại sao như vậy Chúa? Đó lúc mình theo, mình hết lòng với Chúa, mình cũng gặp những cái éo le trong đời sống. Mình nói, tại sao? Tại sao cô còn nguyện nhiều cho điều này mà cái điều nó cũng không được xảy ra như cái ý con muốn? Rồi sao nữa? Chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu sanh ra thì sao? Ông vua Herod á, ông biết được có một vị vua ra đời, cho nên ông tìm cách ông giết hết những trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, trong đó có Chúa Giêsu nữa. Thì sứ của Chúa mới bảo cho Joseph là đem gia đình của mình đi qua bên Ai Cập sống cho tới khi nào ta bảo mới trở về. Joseph thì qua bên đó sống trong một cái phong tục tập quán như thế nào hoàn toàn khác lạ. Cái tiếng nói ổng cũng không biết có nói được không biết hiểu người ta nói hay không. ông sống một cái nơi mà không có bà con họ hàng giúp đỡ ông gì cả. Tại sao Chúa? Tại sao? Why? Con theo cái chương trình của Chúa. What is going on here, God? Tại sao Chúa không có cho con sống một nơi an lành, một nơi tốt đẹp mà con sống cái chỗ này, con nhức đầu người ta nói, con không hiểu, con cũng không biết nói tiếng của người ta. Mà chúng ta thấy ở đây, nếu quý ông bà anh chị em ở trong một cái tình trạng nó không theo ý của mình, dầu rằng mình vâng lời Chúa dạy, hãy nhớ Joseph. Joseph làm gì? Joseph tiếp tục chia sẻ hồng ân của Chúa. Joseph tiếp tục vâng lời Chúa, dầu rằng ông không có hiểu hết cái chương trình của Chúa. Và thưa quý ông bạn, bởi vì Joseph vâng lời Chúa hoàn toàn, cho nên Chúa đã cứu cả gia đình của Joseph. Tôi nhớ gia đình của tôi, ba mẹ của tôi, có một điểm mà tôi rất là khâm phục ba mẹ của tôi, là nói về vâng lời Chúa, đặc biệt là cái ngày Chủ nhật, điều răn của Chúa, 10 điều răn của Chúa. Chúa nói ngày Chủ nhật là cái ngày nghỉ để thờ phượng Chúa. Gia đình của tôi, ba mẹ tôi, từ khi mà tôi biết được, không biết lúc mấy tuổi, 5-6 tuổi rồi gì đó, cho tới bây giờ là gia đình của tôi không bao giờ bỏ đi cái ngày Chủ nhật để thờ phượng Chúa cả. Tôi nhớ sau 75 gia đình của tôi rất là cực khổ, nhưng mà sao? Chúa cho mẹ của tôi mà có một cái tiệm tạp quán bán đồ, đủ thứ đồ hết. Mà tôi để cái ngày Chủ nhật á, mấy những người khác họ thấy, ô sao gia đình của tôi bán được quá, họ cũng mở mấy cái tiệm tạp quán như vậy. Và nhưng mà ba mẹ của tôi nhất quyết ngày Chủ nhật là ngày không bán gì hết, nghỉ ngơi và dành thì giờ đi thờ phượng Chúa. Những cái tiệm tạp quán khác tôi thấy, tôi để họ bán rất là đắt trong cái ngày Chủ nhật. Ba mẹ tôi không cần biết đắt hay không, không cần biết, không cần bán. Và trong cái thời gian kinh tế khó khăn như vậy, nó có cái điều xảy ra là người ta hay mua chịu á, mua xong rồi cuối tháng họ lãnh lương rồi gì họ mới trả tiền cho mình á. Tôi có cầu nghe có một ông, ông nói chị Cúc, mẹ tôi thầy Cúc, chị Cúc mua chịu có tiền thối không vậy? Tôi nói ủa sao kỳ, ông giỡn chơi như vậy thôi. Nhưng mà cái điều tôi thấy rất là đặc biệt, những người khác họ cũng bán chịu nhưng mà họ bị quỵt hết trơn à. Rất là nhiều người bị không trả tiền, nhưng mà đặc biệt Chúa thương xót gia đình tôi. Mẹ của tôi ai mua chịu sẵn sàng bán hết, nhưng mà không bao giờ mất một đồng nào hết, cuối tháng họ trả đầy đủ hết. Dầu gia đình của tôi không có giàu gì cả, rất là nghèo, nhưng mà chưa bao giờ ăn đọt, ăn bo bo trong cái thời gian sau 75. Gia đình tôi có tới 12 anh em mà chẳng có ai đi làm gì cả. Và Chúa thương xót, Chúa lo bị một cách rất là tuyệt vời. Cho nên tạ ơn Chúa là khi chúng ta học về cuộc đời Joseph, khi chúng ta vâng lời Chúa hết lòng, vâng lời Chúa, Chúa làm những điều tốt lành kỳ diệu vô cùng. Cho nên nói tóm lại, để có được một năm mới tốt lành, có hai điểm chúng ta cần làm. Thứ nhất là gì? Hãy chia sẻ hồng ân của Chúa đây với những người chung quanh. Bởi vì sao? Cách đây 2 tuần chúng ta học như thế nào? Chúa là đấng giàu có, xuống thế làm người chết cho chúng ta, để cho chúng ta được giàu có. Khi chúng ta được giàu cho có hồng ân của Chúa rồi, thì chúng ta làm gì? Chúng ta ôm giữ cho mình, phải không? Không. Hãy chia sẻ sự giàu có đó với những người chung quanh, hồng ân của Chúa. Và cái điểm thứ hai đó là gì? Chúng ta muốn có được một năm mới tốt đẹp, vâng lời Chúa. Chúa nói gì? Lại Chúa, cái chỗ này con không hiểu, nhưng mà con sẵn sàng vâng lời. Và tạ ơn Chúa, chúng ta thấy Joseph có thể nói ổng không ngờ là hơn 2.000 năm sau, nhiều người vẫn còn học được cái gương sáng của ổng. Và tôi tin chắc là ổng cũng không ngờ là cái sự vâng lời hết lòng của ổng đã cứu và đã bảo tồn một hài nhi Giê-xu là đấng trở thành cứu và bảo tồn cả nhân loại. Vì Joseph tha thứ và ông đã trở thành cha nuôi của đấng tha thứ vĩ đại nhất trong vũ trụ từ trước và cho đến mãi mãi. Tốt lành vô cùng. Cầu xin Chúa cho chúng ta tất cả có được một năm mới mà chúng ta sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Để thay vì chúng ta nói rằng lại Chúa, xin Chúa cho con, cho gia đình con có được một năm mới tốt lành. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy sống để được điều đó. Chúa không bao giờ cho chúng ta một năm mới tốt lành nếu chúng ta không sẵn sàng sống để được cái tốt lành đó. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái kinh nghiệm sống để năm 2014 này sẽ trở thành một năm thật là tốt lành. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa.